Phần 3. Quy luật giá trị. Ngay trước buổi trưa thứ hai, Sơ đến khu dinh thự bằng đá đồ sộ và hăm hở xem bên trong có gì. Anh biết là mình sắp gặp Pinder và một người bạn của ông ấy. Một ông trùm về bất động sản, người sẽ nói cho Sơ nghe về quy luật đầu tiên của thành công tuyệt đỉnh. Sơ đang rất thắc mắc về quy luật đầu tiên của thành công tuyệt đỉnh. Sơ vẫn còn thắc mắc về cái cho đi và nghĩ liệu bí quyết kinh doanh này có chứa đựng điều gì hữu ích cho anh hay không. Nhưng nó có ích và hiệu quả với Pinder đó chứ. Anh tự nói với mình khi đang lái xe trên con đường đầy cây xanh dọc theo lối đi mà không chỉ có danh tiếng và tài sản kếch xù không đâu. Từ ông, người ta thấy sự thành đạt. Anh ngẫm nghĩ, đó không chỉ là tiền, mà nó còn là thứ gì đó quyền năng hơn cả tiền bạc. Cả ngày cuối tuần, anh không nghĩ điều gì khác, nhưng vẫn không thể nhận định được thứ gì đó là cái gì. Pinda đã đứng đợi anh từ trước khi anh đánh một vòng vào bãi xe hình tròn và chạy tới các bậc tam cấp. Trước khi Joe tắt máy, Pinda mở cửa xe và ngồi nhanh vào. Chúng ta đi bằng xe của anh được không? Tôi không muốn trễ hẹn đâu. Joe hơi thất vọng, thế là chẳng được uống ngụm cà phê nào từ Rachel rồi. Đấy, Pinda nói trong khi đang thắt dây an toàn và truyền cho anh ly cà phê to tướng còn nghi ngút khói. Anh có thể thưởng thức cà phê trên đường đi. 20 phút sau, họ đến được khu thương mại và đổ xe tại quán cà phê Ý Mỹ của Epate. Rõ ràng nó còn hơn cả một tiệm cà phê nữa. Khu nhà hàng phục vụ trọn gói, đông nghẹt người và cả hàng dài người chờ đợi ngoài cửa nữa. Trên đường đi vào quán, có vài người thô lỗ xô đẩy để qua mặt họ, phàn nàn về sự đông đúc của cửa hàng và va mạnh vào Pinder. Trước sự ngạc nhiên của Sô, Pinder chỉ đơn giản mỉm cười. Khi vào được tiệm rồi, cô hầu bạn đến và dẫn họ vào chiếc bàn trong góc. Dĩ nhiên rồi, Sô nghĩ, ác hẳn ở đây Pinder là VIP mà. Cảm ơn Sean, Pinder nói. Sean gặp người chào Pinder và nháy mắt với Sô. Điều này cho thấy là Pinder luôn có thái độ hòa nhã với những người họ gặp. Và khi ngồi vào bàn rồi, Joe liền hỏi Pinder về chuyện đó. Tử tế với người khác chẳng mất mát gì cả. Pinder trả lời, lúc còn là một chàng trai trẻ, khi đến nhà một thiếu nữ mới hẹn hò lần đầu, tôi cảm thấy hồi hộp lắm. Khi rẽ vào con đường dẫn vào nhà cô ấy, một người đàn ông lớn tuổi tiến đến gần tôi, đầu ông ta đập vào đầu tôi và chân ông dẫm lên chân tôi. Tôi rất bối rối bởi vì ông ta chẳng chịu nhìn ngó đường đi nước bước gì cả. Làm cho tôi quê và có thể làm tôi bị thương tích nữa. Tôi không sao, tôi quả quyết với ông ta. Người ta nói tôi có cái đầu cứng lắm, tôi hy vọng rằng ông không bị đau. Ông ta cười to ngạc nhiên, tôi chúc ông ta một ngày tốt lành và bước nhanh để kịp còn gặp cô bạn gái của mình. 15 phút sau khi đến nhà cô ấy, tôi nghe có tiếng mở cửa. Ba ơi, cô ấy gọi. Con muốn giới thiệu cho ba biết bạn trai của con. Pinder dừng lại và nhìn Joe tỏ ý muốn anh kết thúc câu chuyện. Và Joe nói, để tôi đoán xem, đó có phải là người đã đụng đầu ông phải không? Đúng, Pinder gật đầu nói, sau khi đi mua đồ từ cửa hàng về, ông ấy khen con gái vì đã có mắt nhìn người, và ông nói với cô ấy rằng tôi là một chàng trai lịch sự có hiểu biết, vì vậy chắc rằng mối quan hệ của ông diễn tiến rất thuận lợi, Joe nhận xét. Pinder cười to. Đúng thật vậy, mà từ đó còn tốt hơn nữa kìa, cô gái trẻ đó đã là vợ tôi gần 50 năm rồi. Anister, ông ấy gọi một trong những người đầu bếp khi họ đi ngang qua. Bosoro, Caro, Pinder la lên. Một người bệ vệ với nụ cười rạng rỡ trên môi, tiến lại gần bàn của họ. Ông tính giới thiệu tôi với người bạn mới của ông à? Giọng của Anister nghe như giọng người miền Bắc nước Ý. Anister, đây là Joe. Joe, đây là Anister. Một người hầu bàn trẻ tiến lại gần với một cặp thực đơn. Nhưng trước khi Joe hay Pinder kịp nói gì, Anister quay qua người hầu bàn ấy rồi phát ra một tràng tiếng Ý. Cậu thanh niên im lặng, đi ra ngoài. Anister! Pinder nói, hãy nói cho anh bạn này biết anh bắt đầu làm việc ở đây như thế nào. Anister nhìn Joe và nói, xúc xích! Rồi chớp mắt, xúc xích. Tôi đến đây. Anister nói tiếp. À, cũng phải hơn 20 năm rồi ấy nhỉ? Lúc đó tôi còn là một cậu trai ngờ nghịch và ngốc nghếch. Tôi chỉ có đủ tiền để mua một cái xe bán xúc xích và giấy phép hành nghề thôi. Thật sự cái giấy phép ấy còn mắc hơn là cái xe đẩy xúc xích nữa. Pinder cười thầm và Sue tinh ý đoán rằng ông chắc được nghe câu chuyện này nhiều lần rồi chứ chẳng chơi. Ban đầu rất khó khăn, Anister nói. Nhưng tôi có vài khách hàng thân thiết và người ta truyền tay nhau khắp nơi. Sau vài năm, chiếc xe đẩy nhỏ của tôi được ghi vào cuốn hướng dẫn những nơi tốt nhất của thành phố phát hành hàng năm. Ông đầu bếp dừng một chút để nhìn về hướng lò nướng. Ồ, thật sao? Rồi nói, quầy xúc xích ngon nhất thành phố. Tuyệt quá! Tên đờ cười và đính chính, phải gọi là trải nghiệm ăn tối ngoài trời ngon nhất thành phố. Anister nắm hai tay lại một cách khiêm tốn và nhún vai. Họ rất tử tế với tôi. Nhưng... Joe lắp bắp. Ông đã làm điều đó như thế nào? Ý tôi là không phải chê bai gì đâu nhé. Nhưng làm sao một quầy xúc xích lại qua mặt được cái quán cà phê sang trọng kế bên? Anister lại nhún vai, lông mày và vai ông cùng chuyển động như một con rối đang nói. Ai mà biết được? Ông nháy mắt với Pinder. Chắc là may mắn hả? Ông lại ngoái nhìn cái lò nướng lần nữa. Xin phép một chút nhé. Rồi ông đứng dậy và đi chỗ khác. Đúng là một nhân vật có cá tính. Rồi nói lớn khi Anister biến mất sau cánh cửa nhà bếp. Pinder gật gù. Ông ta quả thật như vậy đó. Thật ra, Anister là bếp trưởng ở đây. Thật à? Rồi nói. Thật chứ? Pinder trả lời. Sự thật là ông ấy làm chủ ở đây. Thật à? Joe ngạc nhiên. Người hầu bàn đặt thức ăn trước mặt họ và Pinder cảm ơn anh ta. Anh cắn một miếng cà tím vùng Parma, nhắm mắt lại và thưởng thức một cách sảng khoái. Ông ta đúng là một nghệ sĩ. Ngon thật! Joe tán thành. Khi đang thưởng thức bữa ăn tuyệt vời của mình, anh chợt nghĩ Susan sẽ thích nơi này biết dường nào. Hai người đàn ông thưởng thức món ăn trong im lặng gần một phút trước khi Pinder tiếp tục nói. Thực tế, hiện giờ ông ấy đang làm chủ nửa tá nhà hàng và hàng trăm triệu đô la bất động sản. Tất cả bắt đầu từ một xe bán xúc xích. Joe làm rớt cái nĩa bạc của mình và nhìn Pinder chằm chằm, trong khi ông ấy vẫn đang tiếp tục nhâm nhi bữa trưa. Ông ta là người mà chúng ta muốn đến gặp đó hả? Trùm bất động sản chính là ông ta sao? Anister quay lại hướng bàn của họ khi Pinder đang thì thầm với Joe. Một điều hữu ích cần phải nhớ chính là đừng trông mặt mà bắt hình dong. Ông ngồi lách qua để có chỗ đi cho người đầu bếp. Sự thực là câu này hầu như lúc nào cũng đúng. Anister đi lướt sang cái bàn kế bên, Pinder. Hơn 5 phút sau, ông ta cùng Pinder kể cho Joe nghe về lịch sử nghề nghiệp của ông một cách ngắn gọn. Danh tiếng của chàng thanh niên Anister đã vang xa cho đến khi anh ta được phát hiện bởi một vài doanh nhân, những người sẵn sàng từ bỏ những quán ăn sang trọng để dùng cơm trưa tại quầy xúc xích bé xíu trên lề đường. Dù Anister ít nói về mình, một trong các vị khách hàng thân thiết, người đàn ông mà Anister hay gọi một cách đơn giản là người kết nối, rồi ghi nhớ để hỏi Tinder sau về nhân vật đầy bí ẩn này. Biết về lai lịch của anh, một đầu bếp, ấn tượng bởi tư tưởng kinh doanh nhạy bén và việc phục vụ hết lòng của anh, vài doanh nhân rủ nhau lập thành một nhóm đầu tư và góp vốn cho anh mở nhà hàng riêng. Và chỉ trong vài năm, Pinder xen vào, quán cà phê nhỏ của ông ấy ăn nên làm ra, rồi ông ấy trả hết nợ cho chúng tôi và có thêm lợi nhuận nho nhỏ khi việc kinh doanh phát triển. Và Anister không dừng lại ở đó, sau khi thành lập một nhóm các nhà hàng tại địa phương, Anister bắt đầu đầu tư lợi nhuận anh có được cho cơ sở vật chất của nhà hàng. Vài năm sau, anh trở thành một trong những người sở hữu bất động sản thương mại lớn nhất trong thành phố. Trong khi lắng nghe, rồi nhận ra rằng Anister có một mặt khác mà anh không thể nhận ra được khi gặp lần đầu tiên. Bên trong sự vui tính đó, vị đầu bếp người Ý có một khả năng tập trung cao độ. Khi rồi nhận ra được điều này, anh đã bị mê hoặc. Anh bắt đầu suy nghĩ tại sao một nhóm doanh nhân lại đầu tư cho tương lai của người đàn ông này. Joe hiểu rằng Pinder có ẩn ý gì đó khi nhấn mạnh từ trải nghiệm. Đó không phải là xúc xích, mà chính là người phục vụ xúc xích đã khiến người đàn ông này trở nên nổi tiếng như vậy. Đó không phải chỉ là ăn uống, thông thường, mà là trải nghiệm ăn uống. Anita đã khiến cho việc mua xúc xích trở thành một sự kiện không thể nào quên. Đặc biệt đối với trẻ em, Pinder vạch rõ. Tôi không bao giờ quên tên của các cô bé, cậu bé cả. Anita giải thích. Và còn nhớ cả sinh nhật của chúng nữa chứ. Pinder nói. Và màu sắc, người hùng hoạt hình chúng thích, tên bạn thân nhất của chúng. Ông nhìn thoáng qua Joe và nhấn mạnh một từ khác. Vân vân. Anita lại nhún vai một cách điệu bộ. Phải nói sao đây nhỉ? Tôi thích trẻ con. Trẻ con bắt đầu lôi kéo cha mẹ cho chúng đến quầy xúc xích. Rồi cha mẹ của chúng cũng kéo bạn của họ đến nữa. Dường như Anita nhớ được sở thích của người lớn, cũng như của trẻ con. Mọi người đều thích được trân trọng, Anita nói. Và đó là quy luật vàng trong kinh doanh. Pinder nói thêm. Mọi người đều bình đẳng. Rồi Anita kết thúc. Người ta sẽ thích làm ăn và nghĩ đến chuyện làm ăn với người nào họ biết, thích và tin tưởng. Rồi ông quay qua nhìn Joe. Hãy nói cho tôi biết, làm cách nào phân biệt một nhà hàng tốt với một nhà hàng tuyệt vời? Tại sao có nhiều nhà hàng làm ăn tốt, trong khi chỉ có vài nhà hàng như nhà hàng này làm ăn cực kỳ tốt? Rõ ràng là nhờ thức ăn ngon. Joe trả lời không chút gì do dự. Anita cười to vang khắp phòng. Một vài người quay đầu lại và từng tràng cười cuồn cuộn vang lên khắp phòng ăn như những gợn sóng lăn tăn trên mặt hồ. Cảm ơn cậu rất nhiều, cậu có khẩu vị khá đấy. Phải thừa nhận rằng thức ăn của chúng tôi ngon thật. Nhưng còn có nửa tá quán ăn khác trong vòng ba khu nhà này cũng có thức ăn ngon không kém. Thế nhưng ngay cả hôm đông khách nhất, may mắn lắm, họ cũng chỉ được chừng phân nửa số khách ở đây thôi. Theo cậu thì tại sao vậy? Joe không trả lời được. Thì tại nhà hàng tệ chứ sao? Anita nói tiếp. Họ chỉ cố gắng có đủ thức ăn và dịch vụ, cả về số lượng và chất lượng, cho bằng với số tiền thực khách trả cho họ. Một nhà hàng tuyệt vời thì hơn như vậy, bằng cách mang đến cho thực khách nhiều thức ăn nhất, với chất lượng cao nhất có thể từ số tiền họ bỏ ra. Nhưng một nhà hàng tuyệt vời, một nhà hàng tuyệt vời thì không thể có gì tưởng tượng được. Mục đích của nó là mang đến cho người ta thức ăn với chất lượng và dịch vụ cao hơn bất cứ số tiền nào có thể bỏ ra mua được. Ông nhìn Pinder, rồi quay lại Joe. Ông già này có nói là sẽ chỉ cho cậu biết năm quy luật của ông ta không hả? Joe gật đầu hăng hái. Anh sắp được học quy luật đầu tiên của thành công tột đỉnh. Anita lại nhìn Pinder. Tôi nói cho cậu ta biết nhé. Được thôi, Pinder đáp. Anita chồm tới và nói với giọng thì thầm bí ẩn. Giá trị thật của bạn được quyết định bởi giá trị mà bạn cho đi, chứ không phải ở giá trị mà bạn nhận được. Joe không biết nên trả lời thế nào. Cho đi nhiều hơn giá trị mà mình được trả công ư? Đó là bí quyết tối mật của họ sao? Xin lỗi, tôi chưa hiểu. Joe thú nhận. Ý tôi là tôi đánh giá cao do đâu lại có ý tưởng như vậy. Và câu chuyện của ông thì rõ ràng là, đáng kinh ngạc. Nhưng thật lòng mà nói, nó có vẻ như một công thức dẫn tới phá sản vậy. Giống như ông luôn tránh né việc làm ra tiền vậy. Không đâu, Anita lắc lắc một ngón tay. Có làm ra tiền không ư? Câu hỏi không tồi, một câu hỏi xuất sắc, như là một câu hỏi tồi đối với một câu hỏi đầu tiên. Nó là khởi đầu với một phương hướng sai. Ông để Joe trầm ngâm trong giây lát, rồi nói tiếp. Câu hỏi đầu tiên phải là, điều đó có hữu ích không? Điều đó có làm tăng giá trị cho người khác không? Nếu câu trả lời cho những câu hỏi đó là có, thì cậu có thể hỏi thêm, điều đó có làm ra tiền không? Nói cách khác thì... Rồi nói, hãy phục vụ người ta hơn những gì họ mong đợi, thì bạn sẽ được họ trả cho mình nhiều hơn. Đó là một cách nhìn nhận vấn đề, Anita đáp. Nhưng mấu chốt không phải để người ta trả cho anh nhiều hơn, mà lại là cho người ta nhiều hơn. Anh cho và cho. Tại sao vậy? Thêm một cái nhún vai. Vì anh thích như thế. Đó không phải là chiến lược, đó là chân lý của cuộc sống. Và khi ta làm được như vậy, Ông nói thêm với một nụ cười, thì sẽ có rất nhiều lợi ích bắt đầu xuất hiện. Khoan đã, rồi nói, và rồi những lợi ích sẽ bắt đầu xuất hiện ư? Nhưng tôi nhớ là ông nói ông không màng tới kết quả mà.
Đúng rồi, Anita đồng ý. Cậu không trông chờ kết quả, nhưng không có nghĩa là nó không xảy ra.
Và chắc chắn là sẽ xảy ra. Binder thêm vào, mọi vận may trên đời này đều được tạo ra bởi những người đàn ông và phụ nữ có niềm đam mê lớn hơn về những gì họ cho đi, sản phẩm, dịch vụ hay ý kiến của họ, hơn là những gì họ nhận được. Và nhiều vận may đã bị lãng phí bởi những người chỉ lo cho những cái họ nhận được hơn là cái họ cho đi. Rồi như nuốt từng lời vừa nghe được. Có vẻ có lý đây, ít nhất là từ hai người đang nói những lời này, chỉ có điều cho tới lúc này, nó không khớp với những gì anh biết.
Tôi chưa hình dung được nó.
À, Pinder nói, đưa ngón tay trỏ lên và cắt ngang câu nói của Joe.
Joe tái mặt.
Sao ạ? Anita cười. Ông chồm người tới gần Joe và nói, ông ấy có nói với cậu về điều kiện chưa?
Joe hoang mang một lúc rồi anh cũng hiểu ra.
À, đúng rồi, điều kiện. Binder cười, cái chính không phải là thấy, mà là làm.
Joe thở dài.
Đúng rồi. Anh lặp lại, tôi cần phải tìm cách để áp dụng.
Anh nhìn hai người kia rồi nói tiếp,
hoặc tôi sẽ biến thành trái bí ngô.
Hai người đàn ông cười khùng khục. Và Joe cảm thấy như gương mặt anh cũng giãn ra bằng một nụ cười. Trong một khoảnh khắc, Joe đã quên hẳn câu anh định hỏi về sự danh tiếng và sự thành đạt.
Binder đã đứng lên. Mình phải đi thôi, ông ta còn phải làm việc nữa.
Mai cậu sẽ gặp ai vậy? Anita hỏi Joe, rồi nhìn Binder.
Ngày mai, gặp một tài năng thực sự, một CL.
À, Anita reo lên, gật gù.
GL, hay đấy, hay đấy. Vẫn tay lên mà nghe nhé chàng trai.
GL. Joe đang cố gắng hình dung người đó sẽ như thế nào.
Quy luật giá trị. Giá trị thật của bạn được quyết định bởi giá trị mà bạn cho đi, chứ không phải ở giá trị mà bạn nhận được.
4. Điều kiện. Trên đường lái xe về nhà, từ nơi gặp gỡ Pinder, Joe thấy đầu óc mình như quay cuồng. Cứ suy đi nghĩ lại, chấp nối từ chuyện ăn trưa, suy xét lại câu chuyện của Anita và cố gắng thấm nhận điều bí ẩn sâu xa trong toàn bộ câu chuyện. Anh biết điều cốt lõi nằm ở đó, chẳng qua anh chưa nắm bắt được thôi.
Có vẻ như năm quy luật thành công tột đỉnh là cái gì đó Joe có được từ Sugar hơn là từ Washington Buffer. Hãy cho và cho, tại sao vậy? Vì anh yêu thích điều đó. Đó không phải là chiến lược gì cả, đó là một cách sống.
Khi đang suy ngẫm những ý tưởng này, Joe cảm thấy như có một lực kéo bền bỉ trong tâm trí. Nó chỉ không có trong đầu anh, cho đến khi anh ngồi vào bàn làm việc. Nhớ lại những việc xảy ra hàng ngày, rằng anh mới nhận ra được ý tưởng khó chịu đó là gì. Đó là quyền lực và ảnh hưởng. Chỉ tiêu quý ba của anh phải tìm cách lấy cho được khách hàng BK về cho công ty. Trước thứ sáu này, liệu cuộc gặp gỡ của anh với Pinder có rút ngắn được con đường đạt chỉ tiêu đó không? Anh nhớ lại buổi gặp gỡ đầu tiên với Pinder hôm thứ bảy, và khẽ rên, điều kiện.
Rơi nhìn quanh các đồng nghiệp của anh như sợ rằng có ai đó đang nghe anh rên rỉ hoặc đọc được suy nghĩ của anh.
Điều kiện. Anh phải áp dụng quy luật giá trị ngay lập tức, trước khi ngày hôm nay kết thúc.
Nhưng bằng cách nào đây?
Điện thoại của anh vang lên. Anh bắt điện thoại lên.
Joe nghe.
Joe hả?
Jim Galloway đây.
Tim Joe trùng xuống khi nghe giọng nói đầy hối tiếc của Jim. Jim là luật sư thỉnh thoảng làm chung với Joe. Họ chơi tennis với nhau vài lần, chơi cặp cùng với Susan và vợ Jim. Jim là người tốt, và từ giọng nói của anh ta, Joe đoán rằng anh ta gọi để thông báo là công ty của Joe không thể tái ký hợp đồng với công ty đa quốc gia mà Jim đang đại diện.
Xin lỗi anh bạn, tôi cố gắng hết sức rồi. Họ nói rằng họ cần một công ty có mạng lưới mạnh ở nước ngoài. Tôi vừa mới liên lạc với họ xong, tôi đã không thể làm gì cho anh.
Mới đầu là khách hàng BK, rồi bây giờ tới tin này nữa. Joe cẩn thận không để sự thất vọng của mình ảnh hưởng đến giọng nói.
Không sao đâu mà Jim.
Lần khác vậy?
Anh chuẩn bị gác máy, nhưng lại nâng điện thoại lên và nói tiếp.
Này Jim!
Anh chờ một lát, rồi nghe tiếng nói từ phía bên kia đầu dây.
Sao rồi?
À, Jim, chờ chút. Anh cúi xuống mở ngăn tủ bên dưới, nơi anh lưu các danh thiếp của các đối thủ cạnh tranh. Đó là danh thiếp của những kẻ mà anh cần phải đánh bại tơi tả. Sau một hồi lục lọi, anh tìm được danh thiếp mình cần. Anh nhìn danh thiếp và nghĩ, phải tăng giá trị hả? Chà, chẳng có gì hết. Jim, thử gọi tay này xem.
Ede Barnett.
Barnett, tôi nghĩ anh ta khá mạnh ở nước ngoài.
Ừ, thì hắn là đối thủ của tôi, nhưng tôi nghĩ có lẽ tay này phù hợp hơn để giúp anh.
Rồi không biết mình nên khóc hay cười với những gì anh vừa nói ra.
Ồ không, Jim, anh chẳng nợ tôi gì cả. Tôi chỉ mong được việc cho anh. Xin lỗi, lần này chúng ta không làm việc với nhau được.
Anh tắt điện thoại, để nó lại trên bàn và nhìn nó, không tin mình vừa làm gì nữa.
Tay này mới từ chối mình, vậy mà mình còn vẽ đường cho hươu chạy nữa chứ.
Anh lẩm bẩm.
Và còn quăng cho đối thủ của mình miếng mồi ngon cơm nữa chứ.
Anh liếc nhìn lên và thấy Gus đang đứng ở cửa phòng nhìn anh, cất cười và gật đầu chào. Rồi gật đầu đáp lại, rồi bận bịu lo tiếp các hồ sơ.
5. Quy luật bù đắp. Trưa hôm sau khi Joe xuất hiện tại bàn tiếp tân của Viện Hệ thống Học thuật cho trẻ em, anh gặp một phụ nữ khỏe mạnh, khoảng 60 mấy tuổi với một bảng tên bằng đồng thau trên bàn, ghi một cách đơn giản. Marker.
Đến gặp CL hả? Bà nói nhỏ nhẹ và không chờ câu trả lời.
Bà chìa tay ra. Marker.
Vâng. Joe bắt tay bà, anh nhìn quanh hồi hộp. Không biết Binder đang ở đâu.
Tôi có đến sớm quá không ạ?
Bạn của cậu, ông Binder, có để lại tin nhắn là ông ấy sẽ đến ngay.
Đừng lo lắng. Ông ấy sẽ gặp cậu ở phòng họp. Nicole sẽ đến lo cho cậu. Mang cho cậu ít nước trái cây.
Bà cười về cách đùa không chủ ý của mình.
Mời anh Joe.
Joe đi theo người phụ nữ vào một hành lang sáng sủa. Bà mở cửa phòng họp, Joe bước vào trong và chết trận tại chỗ. Chưa có cái phòng họp nào giống cái phòng họp này. Anh nghĩ rằng mình sẽ thấy một cái phòng họp dài bằng gỗ gù, bóng loáng với những trang thiết bị tối tân nhất mà người ta thường có trong những cuộc hội họp qua điện thoại. Thay vào đó, căn phòng được sắp xếp với những dãy bàn gỗ nhỏ, còn sơi sức lại những khuôn đất sét. Các ống thông điếu đủ màu sắc, một đống giấy vẽ và phô vàng những nét vẽ bằng bút sắt, một hàng giá vẽ dành cho con nít ở dọc tường, với đầy nét vẽ bằng ngón tay, có nhiều bức tranh vẽ bằng ngón tay trên tường. Không phải cách để vật dụng trong phòng làm Joe chú ý, đó chính là sự hỗn độn đầy ắp căn phòng. Khoảng chục người, từ 20 đến gần 60 tuổi, đang đứng nói chuyện và cười đùa. Tất cả đang bận bịu vào cái mà Joe cho là làm nên một mớ hỗn độn. Người thì vọc vọc khuôn đất sét, kẻ thì phết phết lên những bản vẽ trên giá đỡ bằng ngón tay. Một người phụ nữ nhìn chằm chằm cái đống ống thông điếu đầy bí hiểm bà đang cầm trong tay, nghiêm trang như lúc Hamlet nhìn chằm chằm vào đầu lâu của Jorrit vậy. Joe há hốc mồm, anh đã thoát ra khỏi thế giới của văn hóa công ty và quay về lớp học của một nhà trẻ.
Ôi!
Trong nháy mắt, Marger đóng cửa lại và đi xuống đại sảnh vào phòng bên cạnh, gật đầu ra hiệu Joe đi theo.
Tôi nghĩ chắc là phòng họp khác.
Trong cơn sửng sốt, Joe lý nhí cảm ơn Marger khi bà đóng cánh cửa sau lưng anh. Joe thấy đơn độc trong căn phòng này, giống như căn phòng hồi nãy. Anh đi chậm chậm đến giữa phòng, kinh ngạc hết sức với tác phẩm nghệ thuật trong suốt lộng lẫy và tách ra đầy sinh lực bao quanh tường. Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Joe như quay cuồng khi thấy mình đang đối mặt với gương mặt tươi cười của một người phụ nữ trẻ. Joe ngửi thấy một hương thơm quen thuộc và cô ấy đang cầm trên tay một ly cà phê.
Chào, tôi là Nicole.
Nụ cười tươi tắn của cô ấy khiến cho Joe muốn đeo ngay cặp kính mát vào.
Anh là Joe phải không?
Joe gật đầu. Binder có điện thoại, ông ấy sẽ đến đây trong 2 phút nữa.
anh có muốn uống một ly cà phê không? Nó là một loại cà phê ngon nhất mà anh từng uống đấy.
Cho tôi xin một ly, cảm ơn cô.
Khi Nicole bắt đầu rót một tách cho anh, Sơ nhìn quanh căn phòng và hỏi,
như vậy thực sự là tôi đang đi gặp CL sao?
Đó là những gì tôi được biết.
Cô trả lời.
Vâng, nhưng ý tôi là chúng ta gặp ở trong này hả?
Cô nhìn xung quanh, quả là có hơi khác thường phải không nào?
Ừ, hơi.
Giờ nói,
nó hơi hoang dã.
Cảm ơn. Nicole đáp. Giờ nhìn cô với vẻ ngạc nhiên, cô định làm gì với những thứ này? Cô nhìn quanh phòng, trân trọng chú ý từng chi tiết.
Tôi đã nghĩ cách thiết kế cho căn phòng rồi dựng lên như vậy.
Để tôi đoán thử xem, cô có con chứ?
Cô ấy cười nụ cười ngọt như mật.
Trông tôi giống có con lắm hả?
Cô nhìn vẻ mặt của Sơ và lại cười.
Tôi là một giáo viên.
Cô giải thích, tôi đã từng là giáo viên trước khi làm việc ở đây.
Sơ liếc nhìn các bức tường lần nữa.
Nicole mỉm cười.
Tin hay không thì tùy anh. Người lớn cũng gặp mặt nhau trong căn phòng này và họ giải quyết được nhiều chuyện lắm. Anh không thể ngờ rằng việc nhờ đất sét và vẽ bằng ngón tay khiến cho họ giải quyết được một mớ hỗn độn phức tạp trong đầu.
Chắc vậy rồi, Sơ nói. Anh gật đầu rồi nhìn về phía căn phòng bên cạnh.
Vậy chắc đó là một...
Sơ cố gắng hoàn tất câu hỏi của mình.
Đó là cái gì nhỉ? Thảo luận nhóm hay là gì gì đấy?
Phụ huynh.
Nicole cười. Họ là những nhân viên marketing hàng đầu của công ty. Họ đang động não tìm ý tưởng để thành lập một nhóm khác, hướng tới các thị trường ngoài nước.
Nhân viên marketing hàng đầu sao?
Trước khi Joe hỏi thêm, anh nghe tiếng mở cửa nhẹ nhẹ và một giọng nói ấm áp của người kể chuyện quen thuộc vang lên.
Xin chào!
Binder bước vào phòng, tiến đến gần người phụ nữ trẻ và thân mật nắm tay cô.
Nicole, cảm ơn rất nhiều vì đã dành thời gian gặp anh bạn trẻ của tôi. Tôi đã nói với cậu ấy là cậu ấy cần nói chuyện với một thiên tài thực sự.
Cô gái thẹn thùng.
Một thiên tài thực sự ư?
Rồ cố gắng hết sức để che giấu vẻ mặt kinh ngạc của mình. Anh đã nói chuyện với vị CL rồi.
Nicole!
Binder nói tiếp. Cô hãy gặp Rồ, người bạn mới nhất của tôi nhé.
Rồ, đây là Nicole Martin.
Nicole đang điều hành một trong những công ty về phần mềm giáo dục thành công nhất đất nước.
Nhưng cô còn trẻ quá.
Rồi cảm thấy mình hơi ngu ngốc khi nói điều này. Nhưng người phụ nữ này nhìn chỉ cỡ tuổi anh mà thôi.
Đâu có trẻ bằng các khách hàng của tôi.
Cô trả lời với một nụ cười trên môi.
Binder ngồi tréo chân trên cái bàn gỗ thấp và bắt đầu lục lọi chiếc túi giấy lớn ông mang theo.
Chúng tôi tiếp thị một bộ chương trình học tập cho các hệ thống trường học trên toàn nước Mỹ, Canada và 13 quốc gia khác nữa.
Nicole giải thích, nhưng không sao. Cô nói tiếp, điểm thêm nụ cười rạng rỡ.
Một ngày nào đó, chúng tôi sẽ phát triển lớn mạnh.
Trong khi Nicole nói, Bindo lôi từ túi giấy, ba cái sandwich được gói cẩn thận và ba chai nước khoáng bằng thủy tinh.
Nào, các cô cậu, tới giờ ăn trưa rồi.
Trong khi ăn bữa trưa do Binder mang đến, Sơ tham khảo về lịch sử của hệ thống học thuật cho trẻ em và người sáng lập ra nó, Nicole Martin. Nicole từng là một giáo viên tài năng, các bậc phụ huynh thích cách tiếp cận học sinh của cô và các học sinh cũng yêu quý cô lắm. Nhưng Nicole không thấy hạnh phúc chút nào. Cô cảm thấy bị gò bó với một guồng máy chỉ chăm chăm đến việc dạy cho học sinh cách nhớ bài và học vẹt. Dần dần, cô phát minh ra một loạt các trò chơi làm cho trẻ em trở nên sáng tạo và tò mò một cách khôn ngoan. Cô sung sướng khi biết rằng phát minh của mình đã giúp trẻ em học tập và phát triển. Nhưng cô lại cảm thấy áy náy vì mỗi lần mình không thể giúp đỡ nhiều hơn 20 hoặc 25 trẻ em, và cô thì chỉ sống đơn thuần từ động lương giáo viên của mình.
Chắc anh đã biết quy luật đầu tiên của thành công tột đỉnh.
Cô hỏi Sơ. Giá trị thật của bạn được quyết định bởi giá trị mà bạn cho đi, chứ không phải là ở giá trị mà bạn nhận được.
Sơ đáp. Rất tốt.
Nicole nói. Cho 10 điểm. Nhưng làm điều ấy không có nghĩa là phần anh nhận lại sẽ nhiều hơn.
Sơ cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe cô nói vậy. Lần đầu tiên nghe Anister giải thích về quy luật này, anh cũng nghĩ y như vậy. Quy luật thứ nhất quyết định anh đáng giá bao nhiêu, Nicole nói tiếp. Nói cách khác, tiềm năng thành công trong anh có thể kiếm được bao nhiêu tiền, nhưng chính quy luật thứ hai sẽ quyết định anh thực sự kiếm được bao nhiêu tiền. Một ngày nọ, trong một buổi họp mặt phụ huynh, Nicole cho biết bọn trẻ đã thích các trò chơi do cô sáng tạo như thế nào và những lợi ích chúng đạt được từ những trò chơi đó. Khi biết có một ông bố là kỹ sư phần mềm, cô đã hỏi nhờ ông ta nghiên cứu xem có thể lập trình những trò chơi của cô vào vi tính không. Ông đồng ý. Tuần sau đó, Nicole gặp người kỹ sư thiết kế phần mềm một lần nữa, và lần này cô dẫn theo một bà mẹ có doanh nghiệp marketing và quảng cáo. Vài ngày sau, ba người này cùng thành lập một công ty với nhau. Nicole thu xếp tìm được ít vốn liếng thông qua một người bạn, một người đàn ông mà cô gọi một cách đơn giản là người kết nối. Lại là người kết nối nữa. Rồi nghĩ, anh nhất định phải nhớ để hỏi Binder về điều này mới được. Trong vòng vài năm, công ty phần mềm giáo dục còn non trẻ của họ đã kiếm được hơn 200 triệu đô la, doanh số một năm trên toàn thế giới, với tư cách là người sáng lập và là CEO của tập đoàn hệ thống học thuật cho trẻ em. Nicole đã tư vấn cho các hệ thống trường học, các tổ chức giáo dục tại Nga và những nhà nghiên cứu giáo dục trên toàn quốc. Thông qua hệ thống học thuật cho trẻ em, chúng tôi muốn vươn tới 20-25 triệu trẻ em, cô nói, và đó là cốt lõi của quy luật thứ hai, quy luật bù đắp. Thu nhập của bạn được quyết định bởi số người bạn phục vụ và cung cách bạn phục vụ họ. Hay nói cách khác, sự đền bù anh nhận được tỷ lệ thuận với số người anh đã giúp đỡ. Nicole ngồi lặng lẽ ăn sandwich để yên cho Joe suy ngẫm quy luật bù đắp. Sau một hồi im lặng, anh bắt đầu nói lên suy nghĩ của mình. Cô biết không, tôi vẫn thường nghĩ là thật bất công. Anh bắt đầu, có bao nhiêu ngôi sao màn bạc và những vận động viên chịu giảm lương của họ, hoặc các CEO và những sáng lập viên của các tập đoàn có thể quản lý thu nhập khổng lồ của mình. Cô gật đầu duyên dáng và ra dấu cho anh tiếp tục. Nhưng những người đã làm nên chuyện vĩ đại, chuyện cao quý như giáo viên không bao giờ được trả công xứng đáng. Có vẻ như là độc đoán vậy. Nhưng cô đã nói là đó không phải là vấn đề về giá trị của họ, mà là về ảnh hưởng của họ. Nicole và Binder trao nhau một cái nhìn hoan hỉ, vui sướng vì Joe đã nhanh chóng nắm bắt được quy luật. Chính xác, Nicole thốt lên, và có hai điều kỳ diệu ở đây. Một là anh phải quyết định mức độ được đền bù của anh, điều đó trong tầm kiểm soát của anh. Nếu anh muốn được thành công hơn, hãy tìm cách phục vụ được nhiều hơn. Đơn giản thế thôi. Joe suy nghĩ trong chốc lát, rồi gật đầu. Còn điều kỳ diệu thứ hai? Không có giới hạn cho việc anh sẽ kiếm được bao nhiêu tiền, bởi vì anh có thể luôn tìm được nhiều người hơn để phục vụ. Martin Luther King có lần đã nói, mọi người đều có thể thành vĩ nhân bởi vì ai cũng có thể phục vụ. Nói cách khác, mọi người đều có thể thành công vì ai cũng có thể cho đi. Binder nhìn Joe chăm chú, giờ thì ông lên tiếng. Cậu tính hỏi gì nào? Joe gật đầu. Anh hỏi Nicole, tôi thật tò mò vì buổi gặp gỡ đầu tiên ấy, cái buổi gặp mặt giữa ông bố làm phần mềm và người mẹ làm marketing đó. Cô có nghĩ là họ có thể đã lấy ý tưởng của cô và trốn mất tiêu luôn không? Nicole có vẻ không hiểu. Trốn mất tiêu? Ý tôi là ăn cắp ý tưởng đó, bỏ chạy với ý tưởng của cô và gạt cô ra khỏi cuộc chơi. Nicole mỉm cười. Nói thật với anh nhé, tôi chưa hề có ý nghĩ như vậy. Những gì tôi nghĩ chỉ là làm sao chúng tôi làm cho được. Cô trông có vẻ căng thẳng, rồi cười rũ. Nhưng tôi đã trải qua một thời kỳ phán đoán thật thú vị, và đó chính là lúc tôi bắt đầu hiểu được quy luật bù đắp. Khi tôi biết ý tưởng của tôi có thể phát triển lớn như thế nào, tôi gần như phá hủy tất cả, rồi thình lình mọi thứ lại làm tôi lo lắng. Sao vậy? Có phải cô e rằng nó sẽ ngoài tầm kiểm soát và thất bại? Cô cười. Không, hoàn toàn ngược lại. Tôi lại lo rằng nó ngoài tầm kiểm soát và trở nên thực sự thành công. Tôi lớn lên với niềm tin là có hai loại người trên thế giới này. Đó là những người làm giàu và những người làm điều tốt. Theo niềm tin của tôi thì anh chỉ có thể là một trong hai loại người đó thôi. Không thể là cả hai được.
Những người trở nên giàu đã làm giàu bằng cách lợi dụng người khác, còn những người thực sự quan tâm đến người khác và biết sống cống hiến như cảnh sát, y tá, tình nguyện viên và dĩ nhiên giáo viên là những con người tốt trên đời này, nhưng họ không bao giờ giàu được. Thật là một nghịch lý. Ít nhất, đó cũng là những gì tôi đã lớn lên và tin tưởng.
Sơ như bị mê hoặc. Rồi sao nữa?
Tôi quan sát các đối tác của tôi đã làm việc chăm chỉ như thế nào. Tôi thấy có bao nhiêu cuộc đời của trẻ em đang được thay đổi, và tôi thấy điều mình tin đang dần đi đúng đường của nó. Đó không phải là phục vụ, nên tôi đã quyết định thay đổi.
Cô mới quyết định hả? Rồi hỏi.
Ừ, quyết định rồi.
Vì vậy, cô chỉ làm như đã quyết định.
Rồi hỏi tiếp.
Ai cũng có thể làm mà.
Cô mỉm cười, để ý đến cái nhìn nghi ngờ của Sơ.
Có bao giờ anh đặt chuyện không?
Sơ liếc quanh phòng, anh nhớ lại những ngày ở nhà trẻ của mình và cười lớn.
Chắc chắn rồi, tôi cũng hay đặt chuyện lắm chứ. Nhiều nữa là đằng khác.
Cuộc đời của anh cũng vậy thôi.
Cô nói, chính anh tạo nên cuộc đời của mình. Trắng tay hay giàu có đều do quyết định của anh. Anh tạo ra nó, ngay đây này.
Cô vỗ vỗ vào thái dương, mọi thứ đều chỉ là cách nó thể hiện thế nào thôi.
Rồi nhớ lại buổi nói chuyện hôm thứ bảy vừa qua với Pinder.
Bạn sẽ đạt được những gì bạn tập trung làm.
Đột nhiên, rồi nghe một tiếng ối phát ra từ phòng họp kế bên, tiếp theo là tiếng chúc mừng vỡ òa thành tiếng cười và những tràng pháo tay.
Nicole mỉm cười. Tôi nghĩ rằng chúng tôi vừa tìm được kế hoạch marketing cho vùng châu Á-Thái Bình Dương.
Pinder đang đứng nhón lấy cái bọc và chai nước, không để ý thấy Joe bắt tay Nicole và cảm ơn về thời gian của cô dành cho anh.
Mai anh có kẹt gì không, Joe?
Joe nhìn một cái nhìn dò hỏi về phía Pinder.
Mai chúng tôi sẽ ghé Sam, ông nói.
À, Nicole reo lên.
Anh sẽ thích Sam cho mà xem.
Sam là cố vấn tài chính của Nicole, Pinder giải thích, và của tôi nữa.
Khi Pinder ôm chào tạm biệt Nicole, Sơ nhìn quanh căn phòng. Anh nhìn chiếc khung vẽ và những bức tranh vẽ bằng các ngón tay, đất sét, giấy vẽ và những vật liệu linh tinh khác, rồi một ý tưởng chợt lóe lên.
Họ tạo ra các câu chuyện, anh lẩm bẩm. Họ ngồi trong phòng này và nghĩ ra các câu chuyện. Họ tô vẽ các câu chuyện, hình dung các câu chuyện và tung ra toàn cầu, giá trị 200 triệu đô la.
Anh phải tạo dựng ra câu chuyện, cô ấy nói vậy. Quy luật bù đắp. Thu nhập của bạn được quyết định bởi số người bạn phục vụ và cung cách bạn phục vụ họ.
Concept.com.vn Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách này. Quyển sách này thực hiện được là nhờ đóng góp của nhà hảo tâm Phạm Văn Thành, sinh năm 1986, với lời nhắn nhủ như sau. Tôi được một người bạn tặng quyển sách này. Anh ấy nói đây là quyển sách của những bí quyết thành công trên thương trường, gia đình, tình yêu, trên tất cả các lĩnh vực của cuộc sống. Anh ấy muốn tôi đọc và cảm nhận nó. Và quả thật đúng như vậy, quyển sách sẽ chỉ cho ta những bí quyết tưởng chừng rất đơn giản, nhưng lại rất hiệu quả. Cuộc sống giống như một chiếc gương phản chiếu lại những gì chúng ta đã và đang làm. Nếu chúng ta dành cho những người thân, bạn bè, những người xung quanh chúng ta những tình cảm, những gì tốt đẹp nhất, thì họ cũng sẽ trao lại cho ta những điều như thế. Không, chắc chắn phải còn nhiều hơn thế nữa. Trong thương trường cũng thế, nhiều người nói rằng thương trường cũng như chiến trường, đối thủ không chết thì ta chết. Đúng không nào? Quyển sách sẽ cho ta một cách trả lời khác. Thương trường là sự hợp tác, sự cho và nhận để tất cả cùng có lợi và cùng phát triển. Đó mới chính là con đường bền vững nhất. Anh ấy đã tặng tôi những bí quyết này và tôi không muốn giữ nó làm bí mật cho riêng mình. Thông qua kho sách nói.com.vn, tôi muốn tặng những bí quyết này cho tất cả mọi người. Kho sách nói chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của anh Thành, hy vọng rằng dân tộc ta tiến bộ, đất nước ta phồn vinh, người Việt Nam ta luôn sống có nghĩa có tình, có trước có sau, gieo nhân thiện, gặt quả lành. Dương Tuấn Ngọc, 0986-219-192, email thichthienphuc@gmail.com, người đọc Trần Diệu Lan.